đây gọi là gia, chứ không gia nhà là ông này, ông này là gia nhà. Bốn cái điều gia trong tám hạnh, giờ nhớ bốn cái đó là gì? Tôi giới thành một, hai, ba, thành gia trong tám hạnh. Nói đúng rồi, nói hết đi. Một là, một là noãn,
đó,
cà bên này là hai là đánh đúng, đó,
đó,
sửa thì nhẫn nhục, cái này nó vừa đúng không? Noãn đúng, đánh đúng, không đúng á, đúng nhưng mà không phải nhẫn nhục, là chỉ như là nó hơi khó hiểu một chút, vì hắn từ chữ tạo ra thành đó, chữ noãn này nè, tức là cái nghĩa đen đó là hờ thấm, hờ thấm. Nhiệt độ đó nghĩa là nếu con người chúng ta mà không có còn nhiệt độ là mình có phải là một chuyện em làm việc gì mà không có nóng lòng để mà tinh tiến để mà làm á thì vậy tâm hẳn dầu đó là một việc nguyên nhà dầu đó là một việc nông tôn. Cho nên bắt buộc người Phật tử cái chữ nõn này là nói cái gì, tức là nói là cái sự tinh tấn trong cái gì phải á, tinh tấn. Nếu mà làm cái gì mà trễ mạng, không cái nghiệp tâm, không cái hết lòng, không cái tinh tấn là không bao giờ thành. Dầu đó là một việc rất thường, dầu là một việc rất thường, chứ đừng có nói tới cái đại sự, thấy không? Còn cái gia hạnh, gia công tấm hạnh là đảnh, đảnh là gì? Đảnh tất nhiên là lúc nào cũng tiến tới cái đỉnh, thấy chưa? Mình bước lên, phải bước lên nữa, chứ là gia công tấm hạnh, nghĩa là làm sao tới cái chỗ gọi là tối hậu. Chính đẳng là cái đỉnh giống nhau mà, đó. Nó cảnh tất nhiên là cũng như chính đẳng đúng mà. Thấy không? Nghĩa là mình đi về khó nhọc, được tu tập lên tới đẳng. Cái thứ ba là nhọc. Chữ nhọc này là luôn luôn nghĩa là nhắc nhở chúng ta từ khi phát tâm cho đến khi tới nơi tới chốn này mà thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự mà kiên tâm thì trí, thiếu cái sự mà kêu là nhẫn nhục. Cái thứ tư là thế đệ nhất, tất nhiên là gia trong tấm hạnh tới cái chỗ gọi là thứ nhất ở trong thế gian này. Thì học tiếng này cũng phải tứ gia hạnh, Phật tụ là tứ gia hạnh, nghĩa là cái này coi như là một cái pháp mà giúp cho chúng ta luôn luôn. Chẳng hạn như bây giờ tự nói gì đâu ta, chúng ta đi nghe giảng học đạo đấy nè. Nếu không có một cái sự mà kiên trì siêu năng thì có thể nó rằng chuyện này nó đến, chuyện kia nó đến, chuyện nào nó đến có thể mình bỏ. Hay là không có để tâm để trí để mà nghe cái đoạn cái thời gian nó không thật thì ảnh này thì không được, thành phải vô vị. Cái nhiều khi mình đã đến đây rồi nhưng mà mình không có đi tới hết thời pháp, nghe tới hết thời pháp thì nói vậy đó. Còn cái nhẫn này thế nào, tức là khi nhẫn những cái đoạn khó, những cái đoạn mà rất rối, những cái đoạn mình hiểu không nổi phải làm sao tìm cách sao hiểu cho được. Đây là một nhân cái chuyện khá thành thường để mà nói đó. Mà khi đã thấu thạo được rồi thì chắc chắn là mình sẽ hơn những người khác, những cái người mà không được nghe giảng, những cái người không học được. Thì ở trong sự tu tập đều là nằm ở trong tứ gia hạnh hết, nhưng mà bốn cái điều gian công tấm hạnh trên con đường đạo tấm danh từ của là tứ gia hạnh đó. Chào ha. Vượt lên thập địa kim cương Bồ Tát, lên cái bậc này là con làm rồi, tất nhiên là gần tới Phật á, Phật thì cần tới đẳng giác, chuyển giác, viên giác là đó là gì mà tánh mình tác tánh đẳng giác được tròn sáng, tức là cái tánh giác độ bình đẳng của mình lúc bây giờ là nó sáng suốt, vào được biển trang nghiêm vi diệu của Như Lai, tức là vào được một cái kêu là tánh hải nữa. Cái biện pháp tánh vi diệu của Như Lai tròn đầy hạnh bồ đề, tức là hạnh giác ngộ. Lúc bây giờ mình thấy rằng không có cái gì mê mờ nữa, từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn giữa thế gian này không có một việc gì mà làm cho mình phải mê mẩn. Hướng quy hướng về chỗ vô sở đắc, chị nào biết cái chữ cái danh từ vô sở đắc này, các nó đóng mỗi lần kép lại đó. Quy hướng tức là hướng về về cái chỗ vô sở đắc. Vô sở đắc là cái chỗ gì? Mà nếu mà tôi mà nói cái chỗ không còn nữa thì tôi đi hả? Tôi phải có cái mặt ví dụ tu hành tới cái chỗ này á, nếu mà mình nói nó còn hạn cột rồi, mà nó hạn cột rồi thì nó chướng ngại cái này, nó đủ kiểu chướng ngại xong á, thành thử là tới cái chỗ đó tâm mình để cho nó dung thông, đừng có bị mắc vướng vào đó, chứ không phải là không có tất cả. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình vướng vào đó rồi thì nó trở thành hạn cột, nó trở thành hạn cột. Ý về vô sở đắc là không cái chỗ nào, không cái chỗ nào mình nghĩ là mình nói phải rằng toàn đầy cái hạnh bồ đề, quy hướng về cái chỗ chứ là cái chỗ mà hoàn toàn sáng suốt, thấy không? Mà đã là hoàn toàn sáng suốt á thì không có tấu tâm, vua sở thác đây tức là không có được, không có được những cái tấu tâm, tức là được cái sáng suốt hoàn toàn. Ý nó là những cái chữ niết bàn, các vị tổ chỉ dịch, các ngài cứ dịch niết bàn là không, không tịch. Vì cái danh từ như thế cho nên người ta dịch ra, người ta phương người ta dịch ra, ta có niết bàn là không, cũng có cái gì mà còn thứ cái sự thật, cái chữ niết bàn là không có những cái tối tâm vọng động. Nhưng mà không nói cái mặt trái của cái đó nữa, không có tối tâm vọng động, tất nhiên là có khác, nhưng mà nói tới đó thì mình chấm dứt nhiều do thôi. Rồi người ta nói là tôi khổ sở hết sức nhiều mà nữa, trở về chứ không, không không có gì hết, là tôi chi. Đó là cái làm hiểu làm sao còn là biết hiểu cái đó để mà các người ta không đâu làm mà làm nhiều quá.
Thầy cái vô thượng cái nhẫn thiên giác nó phản
ứng nhiều, không phải là vô thượng cái nhẫn thiên giác, là một danh từ khác, nó tập trường còn nữa lên nữa thì mới lên. Còn a nậu đa la tâm mình tâm bồ đề là vô thượng cái nhẫn thiên giác ở lên ta, đó là con tròn khác giống như mặt trăng bữa đó. Mà cái vô sở đắc thì giống như mặt trăng bữa mình hai mình ba không còn nữa, còn lên nữa. Vô sở trụ như thế nó gần thì giống mà năm tháng trình từ thôi. Đây là các ma sự rất vi tế, chuyện này là vi tế lắm, chẳng phải dễ dàng đâu, nhỏ nhiệm lắm, mà chư Phật Thế Tôn đời quá khứ về trước đã giác ngộ, các ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dương Đăng, Đức Phổ Quang, Đức Phổ Minh, Đức Phổ Tịnh, vân vân, các ngài giác ngộ hoàn toàn. Mình thì chưa giác ngộ, mình sẽ giác ngộ. Nghiệm xét và chia sẻ trong thời gian tu chỉ cùng tu quán. Tu chỉ tức là đình chỉ, mà tu quán tức như là quan sát, có chỉ rồi quan sát nó mất trúng. Chỉ là đình chỉ. Đình chỉ nghĩa là như thế này nè, tâm mình tiên tịnh rồi thì mình quan sát sự vật mới trúng. Tâm chúng ta chưa có định thì đừng có mong gì quan sát sự vật cho đúng. Cũng như nước mà nó còn lao chao, nước mà nó còn đục thì đừng có mong gì thấy được ở dưới đáy biển, thấy được những cái vật gì ở dưới cá lội hay là cua bơ đố mình thấy được. Thì bây giờ phải làm sao để chỉ trước, đình chỉ lại. Nên thường thường người ta tu tập thì thiền đó, đầu tiên đó là người ta phải chỉ trước. Đi bác thầy mang thôi. Từ từ cái chỉ là đình chỉ rồi, về lúc bây giờ người ta nói quán tạm biệt, tức là quan sát dừng trên thế nào, tới cuộc thế nào, con đường chúng ta như thế nào, bây giờ kể lắm, quan sát tới đâu là sáng suốt tới đó. Rồi hả? Nếu khi cảnh ma hiện tiền, khi cái cảnh ma nó hiện tiền, các ông nhận biết được. Nếu mà người tu hành hoặc đó các ông là chỉ cho các người tu hành nhận biết, khi nhận biết rằng đầy mà đầy phật, nghĩa là ví dụ như tôi nói một cái cách như thế này nè, ví dụ như mình đưa vào nghe giảng thì chỉ như mục đích đó mình nghe giảng là mình phát triển tâm để nghe cái nhớ, có phải vậy không? Nhưng mà không biết làm sao, không biết có cứ hai cái miếng mắt nó cứ kéo xuống mà, thấy không? Thì biết đó là nhận, các ông nhận biết được cái chuyện đó là cái chuyện gì, phải phát cái tâm để mình giải trừ nó, nhất định để cái nhồi hiện được hơn. À, thì nghĩa là bất cứ là cái gì thì phải mà phải giải trừ được cái sống nội tạng lắm. Nhất là người thức đêm khuya hoặc là làm công việc nặng nhọc mà đến khi nghe pháp ăn còn thiền là nhất định là ăn, mà ăn buồn ngủ đó ăn ra những điều kiện thôi. Cho nên người tu tập là thiên an nghĩa là nhẹ nhàng thân thể. Chứ còn nếu mà thân thể còn nặng nề cái vấn đề tu tập không, nó nặng nề vô đó nó mất thì giờ hết mà nó có được sáng suốt. Thì dù cho cái nặng nề đó với cái nhẹ nhàng của chị thấy nó cũng dài lắm. Khéo luyện, khéo xoay sở, khéo điều động thì nó được nhẹ nhàng. Mà ngược lại thì nó nặng, chứ nó đâu có phải ngoài mà có được. Thì tâm cấu giải trừ, các ông nào biết được thì tâm cấu giải trừ. Cái tâm cấu tức là tâm tịnh, tâm cấu tức là tâm còn nhơ, tâm còn đục, tâm còn hẳn cấu, có thể giải trừ được. Thấy không? Không xa vào tà kiến, không bao giờ xa vào cái ý kiến tà. Biết ý kiến tà không? Ai biết là ý kiến tà là cái gì được rồi thì ai biết. À đó nè, cái câu cốt là, nhưng mà có thể sau phải giải ra bằng cách này, bằng cái kia nhiều cách. Nhưng mà đó là hành ta hầu hết cái gì đó. Mình cứ tưởng là phải tìm Phật bên ngoài, trong lúc đó lại bỏ quên cái Phật mình là cái tánh giác. Nhưng để nói như vậy thì mình không cần lại Phật được không? Ví dụ Phật là mình đến những cái đó nói vậy mà sao tỉnh tượng Phật nó thấy lớn quá thì nó thấy không biết có làm gì nữa. Quý vị thấy không? Cái chỗ đó quý vị nên hiểu cho kỹ, không thôi là nghe ta nói thì nó làm ôi chạy thì Phật mình không cần lại kinh, mình không cần động. Bây giờ hỏi lại Phật tánh của mình được hoàn toàn minh mẫn chưa? Nếu mà hoàn toàn minh mẫn, không có bị vọng động, không có bị tham sân si mạn nghi ác kiến mà nó còn ngữ kỹ á, thì việc ra nghĩa là nói một cách dễ hiểu, nếu mà mình Phật tánh của mình đã hiển lộ rồi đó thì đối với Phật bên ngoài không có gì cần thiết nữa. Nhưng mà bây giờ hỏi lại chuyện là thật sự mình nên là chưa thì phải nhờ. Các ngài không phải là không có đâu, các ngài có nhưng mà có cái diện dụng thôi, cái thể cái tướng cái dụng. Chúng ta đủ thể tướng dụng, các ngài cũng đủ thể tướng dụng, nhưng mà những tượng thờ đó phần nhiều là các cái diệu dụng độ sanh, các ngài ra để mà thể nhập vào đó để độ sanh. Nhưng mà chúng ta đừng có nên 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà tìm Phật ở ngoài mình mà bỏ Phật ở trong mình, không có được. Mà muốn tìm được Phật ở trong con người mình á là tất cả những cái ba đứa này nè chuyển ra đi để thống thành ra đạo Phật khác với các đạo khác ở chỗ đó nha. Nghĩa là ngài nói là chúng ta phải tự chủ, chúng ta phải tự lo đấy, không ai giúp mình ngoài mình đâu. Nghĩa là ngài chỉ cho con đường đó, cho kinh điển để lại đó, nhưng mà thật sự mà nói là mình phải lo, không có đưa chạy bên ngoài, chứ không những chạy bên ngoài được. Bên ngoài chỉ là phương tiện thôi, giúp cho mình lúc đầu thắng riêng cho mình. Ấm ma đều tiêu diệt, khi mà ấm ma tức là ngủ ấm ma đó mà nó tiêu diệt rồi vậy thì thiên ma bị bể nảy, có thiên ma ba tầng tới cũng bị không có sợ. Thiên ma ba tầng cũng dữ lắm á, mà ở ấm ma trong con người mình mà diệt rồi vậy thì thiên ma ba tầng cũng không có xâm nhập được đâu. Sở dĩ mà bao nhiêu cái ngoại ma, thì chưa nói tới thiên ma mà nó cứ xâm nhập á là tại vì các ma trong con người mình nó mờ vô. Tính luôn có thôi, nó vô mà nó thấy Phật tánh hiện lộ là nó rồi đi, nó xa ra xa rồi đi. Còn nếu mà mang còn thì nó vô đi, là mang. Thần là cứ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì bao nhiêu thiên ma bên ngoài, đại lực quỷ thần bên ngoài sợ hãi chạy trốn, các loại quỷ như là quỷ ly, quỷ mị, quỷ vọng, quỷ lượng khó mà thanh thân được. Ly này, bốn cái loại này nó giống cũng như là loạn khai thất quá mà không tiến lên mà bị trở thành ma quỷ thì ly bị động lượng nó cũng thế, thì là tháng gì đó mà khó mà sinh ra, dễ dàng đi thẳng đến Bồ Đề. Để như vậy là rất là dễ đi thẳng đến giác ngộ.
Cho nên nói chuyện với quý Phật tử là như thế này. Bây giờ đặt lại thành vấn đề của quý Phật tử để năm mới, chuyện nào mà chưa đi thì tiến lên.
Cái vấn đề mà mình hướng ngoài để mình chưa để lo những việc bầu mổ, tu mổ, những việc gì bên ngoài á, thì mình cho cái đó là nhưng mà cái rốt ráo của mỗi người chúng ta là phải lo bên trong. Cho nên bữa trước tôi nói đó, đừng có mong tưởng cái vấn đề là Phật hiện bên ngoài hay là thần thông biến hóa bên ngoài, đó là ảo tưởng của mình. Mình cứ nghĩ rằng diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Khi mà diệt phiền não rồi thì Phật tánh hiển lộ, mà Phật tánh hiển lộ thì không có một cái ma chứng gì bên ngoài là phá được. Mà Phật tánh hiển lộ có tầm bồ đề giác ngộ. Cứ như vậy mà hành trì thì ở trong kiếp này chắc chắn giải thoát được. Còn nếu mình cứ đi quanh đi quẩn nay tìm người này ở ngoài, mai tìm người kia ở ngoài, nói rằng người ở ngoài không phải là chúng mình, là khác, mình là chủ. Mình chủ mà mình chưa ngự trị được á thì khác làm sao mà cái gì đó là ổn không? Tin nào mà nói như thế cao lý giải thoát vào điều đó không? Trên thiên nhé, trên pháp qua, trên lăng nghiêng, được nhắc được. Không có chi thiếu sót, bây giờ không có cái gì thiếu sót. Nếu cái gốc mà mình tìm chủ mà mình nắm được rồi, tự chủ rồi thì không có gì mà không tìm được. Còn mà ở bên ngoài mà cứ chạy theo bên ngoài thì không phải nó sẽ chứ là gì? Nó sẽ là những người chăm nhớ nè. Cái đây là cái đoạn mà nói ở đầu này đây nè. Những người động căn trong đầu mạt pháp. Động căn tất nhiên là cái trình độ thấp, căn đã tham độ, nói hụng chữ cũng rõ, kêu là động căn trong đầu mạt pháp, tức là đằng sau Đức Phật đó. Đức Phật đã chia ra chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đầu mà mạt pháp tức mình nhân của mình chánh pháp là được không? Đầu của mình đó, cũng mạt mạt khá khá mạt nó mà khá khá rồi mình phải là mở mạt nè. Những người động căn trong đời mạt pháp chưa biết thiền na. Thiền na tức là dhyana, cái thành tức là dhyana là thiền na, tức là chưa biết thiền là gì. Đúng lúc thấy tâm màu cũng màu, thấy là thiền chưa là thiền, mình cũng tìm chưa biết đâu, chưa biết đâu, khó lắm nhưng mà dễ đâu. Điều thôi, nếu mà người ta nghĩ là có được chút ít nào thì nó biết chút ít nên mình cũng tán 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 đi. Chứ thật sự mà nói là tu thiền một cách đúng á, không phải dễ đâu. Cũng vì thế mà chư tổ chư Phật, nhất là các vị tổ mà trong thời kỳ tưởng pháp á, các ngài biết rằng trong cái thời kỳ tưởng pháp mà còn khó như vậy đó, qua thời kỳ mạt pháp thì chúng ta làm sao làm tốt. Cho nên các ngài vấn đề cao các cái pháp môn khác thì chúng ta nhờ để mà gieo trưởng căn trưởng quả nhau một chút này, khó không phải dễ đâu. Đó đây nè, chưa biết thiền đa, không biết thuyết pháp, khổ nào đâu nữa không? Mà ưa tu thiền định, ưa tu thiền định lắm, nghe ta nói tu không thành, tôi bỏ hết tất cả những gì thấy tu với cái kia không thành, nó có người tu người ta mong thành, không dễ. Các ông lo cho họ mắc vào đường tà, phải lo lắng giùm cho họ, coi chừng cho họ chút, không thôi mắc vào đường tà. Mắc vào đường tà nghĩa là như thế nào? Ví dụ như mới vừa vào tuổi từng nửa năm hay là một năm, thì tôi nói mà đã có nhiều người bị như vậy đó nha. Đương ngồi thiền sau nửa tiếng là 40 phút gì đó, ví dụ trước mặt mình là những một cái hào quang đi, ví dụ như thế, hay là sau những kiếp này chắc chắn giải thoát được. Còn nếu mình cứ đi quanh đi quẩn nay thì người này ở ngoài, mai thì người kia ở ngoài, bởi vì người ở ngoài không phải là của mình, là khách, mình là chủ. Mình chủ mà mình chưa giữ trị được á thì khách làm sao mà đi đó là mỏng khách. Nhưng mà lấy cái cao lý để thoát khỏi điều khác đó. Thì nhìn ra từng hôm qua, từng năm nguyên, từng nhạc lý. Không có chi thiếu sót, bây giờ không có cái gì thiếu sót. Nếu cái gốc mà mình tìm chủ mà mình nắm được rồi, tự chủ rồi thì nó gì mà không tìm được.
còn mà ở bên ngoài mà cứ chạy theo bên ngoài thì không phải nó sẽ chú là gì nó sẽ là những người chăm nhớ này. Đây là cái đoạn mà nói ra đầu này nè. Những người động căn trong đầu mạc pháp, động căn tức là cái trình độ căn thánh tham độ, nó động chữ cũng rõ. Còn khi mà động căn trong đầu mạc pháp tức là đằng sau Đức Phật đó, Đức Phật cái kia là chánh pháp, tự pháp và mạc pháp. Đầu mạc pháp tức mình nên của người chánh pháp là được không? Đầu của mình những người động căn trong đời mạt pháp chưa biết thiền na tức là dhyana, cái thằng gọi dhyana là thiền na, cái này chưa biết thiền là gì, đúng mức hay tâm màu cũng màu, hay là thiền chưa là thiền mà chúng thiền chưa biết đâu, chưa biết đâu, khó lắm cho mình dễ đâu, dù thôi. Nếu mà người ta nếu mà có được chút ít nào thì nó biết chút ít nên mình cũng đáng sát tháng đi. Thế thật sự mà nói là tôi thì mà phải đúng á, không phải dễ đâu. Cũng vì thế mà tiêu tổ tiêu Phật, nhất là các vị tổ và trong thần kỳ tưởng thấp á, các ngài biết rằng trong cái thần kỳ tưởng thấp mà còn khó như vậy, nó qua thần kỳ mạng thấp thì chúng ta làm sao làm tốt. Cho nên các ngài có đề cao các cái pháp môn khác thì chúng ta nhờ để mình gieo chưởng căn chưởng quả do học chính này, khó mà dễ đâu. Đó đây nè, chưa biết thiền na, không biết trước pháp, khổ nào đâu nữa nào. Mà ưa tu thiền định, ưa tu thiền định lắm, nghe ta nói tu không thành, rồi bỏ hết tất cả những gì thấy tu với kia không thành, nó có gì tu cũng không thành, không dễ. Các ông lo cho họ mắc vào đường tà. Phải lo lắng dùng cho họ, coi chừng cho họ chút, không thôi mắc vào đường tà. Mắc vào đường tà nghĩa là như thế nào? Ví dụ mua máu lúc vừa ngồi rồi từng nửa năm hay là một năm, để tôi nói là đã có nhiều người bị như vậy đó nha. Nương ngồi thiền sau nửa tiếng là 40 phút gì đó, ví dụ trước mặt mình là những một cái hào quang đến trước mặt, ví dụ như đó, hay là sau những giờ tĩnh tọa buổi sáng nhìn thấy như là Đức Phật ngồi trước mặt mình phóng hào quang chiếu đến mình. Nếu mà mình không học thiền chánh tâm á thì quý vị nên nhớ ai lại không mình muốn mừng mừng lắm mà nó được rồi được rồi được rồi được rồi. Nói như vậy không có nghĩa là mình không cầu cái chuyện đó, thấy không? Nhưng mà chuyện đó chưa phải là cái của mình. Bây giờ khi mà mình thấy được, bữa trước tôi nói hai lần rồi nên nói là tôi đang rất quan tâm, khi thấy như vậy ra tâm dẫn bình tĩnh, dẫn bình tĩnh hỏi lại chứ mười thứ căn bản của mình diệt hết chưa, coi lại đó mình xét lại mình, đừng cứ tính những vụ kia hết á. Chẳng tốt này, si mê này, giá mạnh tấn cao nè, nghi ngờ nè, thầm chướng nè, biêu chướng nè, tà chướng nè, chiến thủ nè, dân các thủ nè, đã được xuất hiện luôn. Nếu mà dứt được 10 cái đó rồi đó thì cái hà quan đó, Đức Phật đó là coi chừng là. Còn nếu mà chưa có dứt từ được á thì đó chưa được mừng, chưa có quyền mừng, chưa có quyền mừng. Bởi vì nếu mà là con ma đó quan hệ nó sẽ nặng tâm, nó cười lộn luôn. Cái trong này nói như này, các ông lo cho họ mắc vào đường tà, đó là cái chỗ đường tà là như vậy đó. Thành thử ra nếu mà học thiền mà không có giải thích cái điểm đó, mấy năm trước mà mở lớp thiền tăng bản chúng tôi đều phải làm giải thích cái điểm đó trước chứ gì, chứ không có mừng lắm. Mà trong khi mừng đó là cả một cái chướng ngại. Mà khi nó biết mình mừng như vậy rồi, tất nhiên là họ cùng mừng, họ cùng bởi vì nó mừng không mà làm xong như đâu không tốt được hết, phải vậy không? Mừng lắm. Rồi từ ngày đó về sau tôi mới có gì thì mới thấy mọc lên. Thế nào quan trọng? Tại sao vậy? Sợ thì cũng không sợ, đừng sợ mà cũng đừng mừng. Bởi vì lo đầu cũng như hồi nãy tôi mới nói, vì khi mới vừa hồi tiền xong, mới hiểu thôi.
thì thấy nó cảm thấy vui rồi, tốt nè, vui ta tấm tậu như nè, nó cũng là cái trạng thái gì đó. Thì chưa đủ nữa, nó vừa còn nó nằm đó thôi, có thể ai đi ngoài đường tiếng động đồng hồ reo nghe, nhưng mà nhận thấy cảnh đó thì quý vị giận khi mà thức dậy tâm không nhớ được, đừng lo, đừng sợ, đừng giận. Hay là ngược lại thấy cái cảnh giới vô hạn hơn như vậy, tôi nói cả hai điều đó là cảnh như vậy. Nhưng mà để có cái gì nữa trong đó cảnh như là người nó yên không đó. Đây bây giờ đây nè, một nên một lần khuyên họ, họ tì thần chú đại Phật đảnh của tôi. Thế Phật nói, tức là từ Nam Mô Tát Đát Tha Bô Giả Đa Gia Đa Nếu Tâm Điều Tâm Bồ Tát Tát tới Hổ Hồng Vô Luân Phật Phật Lại Năm Đại Lăng Nghiêm đó. Nên thường thường các vị ở chùa thời sáng là người ta phải dậy để mà tụng Lăng Nghiêm, sau này bổ túc thêm một đại bi đại chú này nữa, là để đoạn từ cái vọng vật. Mà cái vọng vật đứng đầu của vọng vật đó là ai nhìn nó nhọc. Nếu họ chưa đọc tụng được, nếu mà họ chưa đọc tụng được thì nên viết ở nơi thiền đường. Chỗ nào trong thiền đường á thì viết hết năm đại lăng nghiêm đó. Hoặc là cho nên sau này người ta nói các kinh cái nhỏ, kinh cái nhỏ là bọn túi á, thì cái đó người thực cảnh đã thôi. Tôi phải nghe nói người thực cảnh bọn túi là động nó tụng, cái đó là thực cảnh đã. Cũng linh nghiệm chút vậy thôi phải không? Thì nên viết ở nơi thiền đường hay mang trong thân để cho nó như là hộ mệnh, hộ mệnh. Mang trong thân để nhớ chứ, nhớ đây là cái đại diện lãnh thổ Lăng Nghiêm, mình không thể làm sai, mình không có dám sánh quấy, bởi vì đã có mang năm đại lăng nghiêm trong người, không có làm sai được. Nhờ đó các ma không thể khuấy động được. Nhờ như vậy mà các ma chúng nó không khuấy động. Nếu các ông phải kính trọng những lời chỉ giáo tối hậu, phải gắn kính trọng những cái lời chỉ giáo cuối cùng về đường tu tiến cứu kính của mười phương Như Lai. Các Đức Phật Như Lai trong mười phương điều chỉnh như vậy hết. Đức Thích Ca là một trong đó thôi, thì gắn nó tôn trọng. Bây giờ khởi diệt năm ấm, khởi diệt năm ấm như thế nào? Tới đây ngài A Nan vẫn còn nghi, vẫn còn hỏi lại Đức Phật, khởi như thế nào, mà diệt như thế nào, làm sao? Nếu có khởi thì làm sao diệt? Ngài A Nan còn hỏi. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời Phật chỉ dạy, đảnh lễ kính thân, nhớ nghĩ không quên, nghĩa là ngài khác có phương tâm, nhớ không bao giờ quên lời Phật dạy. Ở trong đại chúng lại thương Phật rằng, nhưng mà còn ở trong đại chúng, sợ trong chúng còn có những người nghi, người nghi này, người nghi kia, đến ngày đại diện cho chúng. Chúng thì không ai nghe chúng mình hỏi, chỉ còn nghe ra cho chúng ta hỏi, ngày chúng mình hỏi chứ. Như Phật đã dạy ở trên đó, cái tướng trong năm ấm, tướng ở trong năm ấm, có năm loại hư vọng làm gốc, cho tâm vọng tưởng. Chúng con bình thường quá được, chưa được. Nghĩa là chúng con bình thường chưa có giáo hóa nó được, hóa chưa được. Mong nhờ Đức Như Lai khai thị cho cái chỗ vi tế. Bây giờ Đức Phật nói thì chúng con nghe đó, nhưng mà cái phần có thể nói là hiểu thì có hiểu, biết thì có biết, nhưng mà cái phần vi tế đó chúng con thấy còn hơi mù mịt lắm. Nhờ Đức Phật giải thích thêm cho chúng nữa. Tôi còn thấy trong đại chúng còn nhiều người chưa là ngơ ngác, chưa hiểu kẻ này nói gì đó. Lại nữa, năm ấm ấy, nhớ này, nhớ cái câu này đó nha, năm ấm là, nhớ người nhắc rồi, năm ấm đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm ấm ấy là dứt từ một lần, nhớ nha, hay là theo thứ tự mà hết. Nghĩa là ngày A Nan ngày hỏi Đức Phật, sắc thọ tưởng hành thức đó, chúng con dứt liền một lần hay là chúng con phải dứt hết cái sắc rồi mới tới thọ, hết tới thọ mới tưởng, tới tưởng mà ta hành thức thức. Cái câu hỏi chỗ này là tại lúc ngày A Nan hỏi chỗ đó đó. là dứt từ một lần hay là theo thứ tự mà dứt từ hết? Chọn năm ấm ấy đến chỗ nào làm giới hạn, nghĩa là cái cùng cực nó tới chỗ nào làm giới hạn, dứt hết cái đó là nó thành Phật, cái chân tâm nó liền. Đó là hai câu hỏi mà rất là quan trọng, mình nhớ nè. Cúi mong Đức Như Lai khởi lòng đại từ vì đại chúng hiện diện, lòng thanh tịnh mắt trong sáng, lòng đất thanh tịnh chờ nghe, mắt rất trong sáng để chờ lãnh hội, cũng để làm đạo nhãn cho tương lai. Đạo nhãn tương lai tất cả chúng sanh, đạo nhãn là sao? Là cái con mắt sáng suốt giác ngộ cho tương lai này, chỉ dùng nhắn những chúng con đâu, mà sau này mọi người còn sau con nhiều lắm, đông lắm mà cả đa số, cho tất cả chúng ta trong đời pháp vượt ma được vậy. Pháp vượt ma tưởng là Phật pháp thì càng ngày càng yếu, chứ vượt là yếu, và ma chướng càng ngày càng mạnh, chứ cường là mạnh. Tịnh vượt ma tưởng đâu, đó là cái lời của Đức An An ngày hỏi Đức Phật cái vấn đề năm ấm vượt một lần hay là việc từ từ, và đến chỗ nào mà hết cái giới hạn của năm ấm. Thế con nghe Phật nói con cứ ngán nó đi, ngày nó ngán lắm, năm ấm nó cỡ mỗi ấm nó có 10 loại ma cánh, rồi trong 10 loại ma cánh nó còn chỉ huy cho không biết bao nhiêu ma nhỏ nhỏ nữa. Thành là trong con người con mang nó đủ chỉ ma hết, ma đằng trước, ma đằng sau, rồi kia nó đi cái hàng nó mới sâu. Ngán lắm nè, có những mệt lắm mà. Thế là phải làm sao? Người ta gọi là phải tập giới, phải tập phận cơ đắc để cho nó mới không mang thân mình mệt nữa. Bây giờ vọng tưởng năm ấm, Đức Phật nói nè, Đức Phật bảo tôn giả A Nan tánh tinh chân, nghĩa là chân tâm tinh diệu đó, cái tánh tinh chân là sáng suốt chuyển màu, tức là chân tâm của mình. Chân tâm của mình là sáng suốt chuyển màu từ đời nào tới bây giờ, nhớ nè. Tánh bản giác là viên tịch, cái tánh giác ngộ đó là hoàn toàn viên tịch. Viên tịch có nghĩa là nó tự như không còn lưu lại sống chết, nghĩa là thiệt ra nó đâu có sống cái chết, cái tánh tự nhiên. Cho nên mình tu tập làm sao trở về với tánh đó, mà đã trở về với tánh đó thì nó bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm, thấy không? Chứ còn đừng có lo ngại, không biết rằng tôi và các pháp môn khác thì có Phật có thánh chúng đứng trước, và mình tu thiền định tu đại định tu lăng nghiêm không ai rước hết, không rước được vô vô cuốn của mình. Thì ra khi mà tâm hồn trong sáng rồi thì thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh đó, đó là không chết. Rồi khi mà thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh của vũ trụ bao la rồi thì lúc bây giờ muốn về cõi nào tự mình định đoạt. Đến đoạn nó không, bây giờ tôi ra đi, bây giờ muốn cái diện dụng tôi muốn trở lại, tôi về quả Phật tu tích, thì tự nhiên cái điểm quan của mình đó, cái liên quan trực quản của mình sẽ trở về quả tu tích. Hay là nói rằng thôi bây giờ để về tịnh độ, nghe cứ giảng tịnh độ vài chỗ, quả Phật Di Đà ngon lành lắm, sau bây giờ thì tự nhiên. Thế chứ còn không có, đừng có sợ nói rằng tôi tìm ơn ông ai dưới lúc nào. Tôi định đổi thì mình có nên làm tham bảo cái lên mẹ mình có rất vui. Còn cái năm Phật khi mà đã tâm thanh tịnh rồi, thể nhập được cái pháp tâm thanh tịnh ấy, thì muốn cái gì trong lúc đó nhất thời nhất khác vui trong phòng tịnh hoàn toàn thanh tịnh, và các trần cấu thấy không, lưu lại từ sống chết nè, lưu lại các cái trần cấu nè, tức là bụi lầm, cho đến hư không cũng đều do vọng tưởng phát khởi ra. Nhớ như trong mình thấy đó, nó lên trên cái khoảng không gian của vị thấy đó, cũng do vọng tưởng phát khởi ra. Thì bây giờ phải làm sao đây? Cho nên trong kinh có những câu nói rằng khi mà tâm chúng ta tự chủ rồi, trở về với cái bản tâm thanh tịnh rồi thì đại địa không còn một tấc đất, nhất nhân phát chân nguyên nguyên, thế giới tận thành quy luật. Một người mà đã phá cái chân tâm trở về vùng của chân tâm rồi thì thế giới này không còn một tấc đất, không có gì đáng ngại. Bây giờ chỉ lo mình mỗi ngày hỏi lại mình, còn sợ chết hay không, còn sợ bệnh hay không, còn sợ những cái gì mà nó rắc rối hay không. Nếu còn sợ thì phải làm tâm tỉnh, tỉnh phải làm cho tâm tâm được. Còn nếu không sợ đâu, người mà nói tâm tất nhiên là đang cũng nói chuyện đó. Các cái đó vốn từ bổn giác diệu minh chân tinh, đầu tiên là vốn từ cái hoàn toàn giác ngộ. Vọng tưởng, bị vọng tưởng nên khởi ra các sự vật trong thế gian tự vọng tưởng. Đó, như chàng diễn nhã đạt đa, chị đạt, như chàng diễn nhã đạt đa trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6, thứ 7 gì đã nói rồi. Mê lầm cái đầu rồi cho là chiếc bóng, hiểu không? Nghĩa là ông soi trong gương, ông thấy cái đầu ông ở trong trong gương á. Khi mà hết soi gương rồi á, thì nghĩ rằng cái đầu của ông á, nó là cái chiếc, hả? Tức là cái đó cũng như là cái bóng dáng vậy thôi, không phải là cái đầu của ông nữa. Thành thử ra cái kiểu như hồi nãy chúng tôi nói đó, nhận cái giả cho là chân, nhận cái bóng cho là thiệt, nhận cái hình bóng cho nó là thiệt, thì làm như ngay đặt ra đó. Giờ đó thì mình nói một cái dễ hiểu nữa, cứ là đúng mặt cởi lên đấy. Tất cả những gì trên thế gian mà chúng ta sống từ nhỏ tới bây giờ, dầu cho những cái chuyện nó đến lúc kết thành luật, thành lệ, thành thấu gì nữa, đó toàn là tổn thương. Thì bây giờ mình làm sao mình cố để mà mình chuyển được cái đó đó, mà cái đó mà chuyển rồi thì tâm pháp chuyển rồi. Sợ mình không đủ sức mà chuyển thành ra nó lâu, hoặc là chuyển mà chuyển tiếp quá, tâm lực không đủ cho nên phải cản. Thì nó thôi, chứ thực ra không có gì khó hết á. Vọng Phật không có nhân, chứ vọng Phật không, bởi vì cái vọng á, nó thật không có cái nguyên nhân. Cái vọng mình tạo ra, ví dụ bây giờ mình đương ngồi đây mình nghĩ nè, mình nghĩ một cái việc gì đó, cái đó là cái vọng, nhưng nó không nhớ lắm. Tại vì cái vọng mình tưởng nó thôi, mình tưởng do cái yếu tố này, do cái yếu tố kia, rồi mình tưởng cái chuyện đó ra, nó có nguyên nhân Phật ở trong vọng tưởng đó, rồi lập ra cái tánh nhân duyên từ cái vọng tưởng đó. Rồi sau này mới lập ra à, đó là nhân. Tại vì ví dụ như tôi nào cũng nghĩ như thế này, nghĩ cái gì đó thì cho cái đó, cái này là nhân này, từ chút nữa đi lên bên kia uống nước đó là duyên đó. Thì sự thật là mà nói, ngoài cái sự mà mình suy nghĩ đó, nó còn không biết bao nhiêu cái nó lăn, vô nữa nó liên thiền tiếp nối, nó lăn chăng nhiều lắm. Khi mà nói tới vọng rồi, không chỉ nhân của nó được, nó chỉ cũng chỉ gắn gượng thôi, gắn gượng để cho người đời nương ra cái gắn gượng đó để mà tìm ra đạo thôi. Thí dụ tôi đơn cử, thí dụ một chuyện để quý Phật tử thấy, thí dụ như người mình nói này, nhưng mà ai cầm cái xoài thì nhất định là hưởng cái có cái mà để mà đó là mình có cái nhân quả hiện tại trước mắt mình thôi, chứ còn trước cái cây xoài đó nó còn một xoài, rồi nó còn cái cây xoài tầng trước nữa, cái tầng trước tôi cần mẹ thầy cha, rồi trên cái cây xoài mẹ thầy cha còn ông bà nữa, cố tổ nữa, cái xoài cố tổ nữa, nghĩa là cứ như thế mà nó liên tiền thấy không, tiền tiền vô thủy hậu hậu vô tung. Nhưng mà nếu mà mình không nói thì làm sao người ta tin cái nhân quả, cho nên phải nói ngay hai đồng cái ớt thì phải hưởng cái quả ngay cái ăn cái ớt đó, là nói là hiện tại cũng duy truyền lắm. Cũng như bây giờ chúng ta học đạo là chúng ta biết ngay bây giờ mình mang thân người đấy á, bước là mang thân người, khi mà tu mình học mình biết rằng tuy mình mang thân người nhưng mà cái gì chúng mình còn nặng quá đi, tại vì mình tự biết, mình học đạo là biết à, thấy không? Rồi á, biết rằng trước đây là tại vì mình thấy cái gì đó cho nên bây giờ mới chuyện như thế này, chuyện như thế này nó còn không biết bao nhiêu nữa, từ khi nào mà tu chứng tới chỗ nào đó thì lúc bây giờ mới biết phan phan bước lầm, nghĩa là nhất định là khi trước của mình là như vậy, như đó là hiểu, mà cái hiểu đó người ta gọi là ngộ chứng ngộ. Khi quá mê tín nhân duyên đó, khi quá mê tín nhân duyên đó thì cho là tự nhiên. Đó.
nó đi tới cái chỗ mà đâu đó sắp đặt rồi á, thì lúc bây giờ cho tự nhiên, rồi trong cái tự nhiên, thí dụ như buổi trước tôi nói đó, tôi nhìn thấy một cái con hạt nó trắng, phải không? Quý vị thấy không? Rồi chứ quý vị nói, cái này nó tự nhiên đánh. Quý vị đi vô sở thú thấy một cái con thú gì rất đẹp, thấy không? Rất đẹp. Rồi quý vị nói, cái này tự nhiên thế. Rồi có những người khác nó không phải tự nhiên đâu, do một vị tạo hóa nào dễ đó, dễ thành nó tự nhiên. Nhưng màu son của cái tạo hóa nó đẹp quá thành nó màu này, màu kia, thấy không? Nếu mà chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, học các cái kinh điển khác, chúng ta biết cái đó nó do cái gì? Do cái vọng tâm nhiều đời nó đúc kết, rồi nhiều cái sự đúc kết đó, kẻ thì sát nhân duyên, người thì sát tự nhiên, kẻ thì sát thượng đế, người tất cả đều nằm trong cái mê, nằm trong tất cả. Rồi tại sao nó có những cái hình ảnh đó? Thí dụ bây giờ quý vị, chúng ta sống trong loại này bay không được, thua những cái loài tượng thần, phải không? Là bởi vì đằng trước chúng ta đã tạo một cái nhân gì, cái nhân đó chỉ hiểu biết khác, mà cái nhân đó nó cũng chỉ nằm trong cái phẩm cái gì đó, nhưng mà không có tạo cái nhân mà gọi là bay một cách dễ dàng, thấy không? Cái sự đúc kết mỗi người cái việc gì riêng nó gọi trong gia đình quý vị từng người thôi nha, mỗi người nó có một cái việc gì riêng, không ai giống ai hết á. Thì sau này nó đúc kết bởi cái nghiệp đó mà có thế này thế kia. Cũng như vậy, ví dụ như bây giờ quý vị thấy là thấy sau đời mình cứ thương cái đất và là khổ quá đi, vô trong sở thú thấy trong cái một cái con chim mà nó sao nó đẹp vô cùng, rồi có nhiều người về cứ đem cái tâm đó nghĩ cha phải mà mình bước bay vô con chim với lại nó khỏi mà may áo nhỉ, không khỏi mua giải gì đâu, mày áo mà sao nó đẹp quá đi, nó chấm từng đắng, nó đẹp lắm. Một cái giây phút nào mà nếu mà mê làm tới cái khi mà tới giờ phút nào đó, thì từ cái nghiệp nó đúc kết, nay tự một chút, mai chủ một tự một chút, mốt tự một chút, nó đúc kết thành cái nghiệp. Dễ sợ vậy đó. Thành ra không có phải tự nhiên mà không phải nhân duyên, tại sao còn tưởng. Nhân tánh hư không kia, chắc thật là do nguyện quá sinh ra, cái cớ gì đâu. Tôi không phải ra một nguyện quá đúc kết từ cái việc nghiệp trở thành cái cảm hứng của chúng sinh như là rồi làm nhân duyên, rồi trở lại làm nhân làm duyên, tự nhiên đều là cái sự vọng tính của chúng sanh, đó là cái tánh vọng của chúng sanh. Đó cũng như cái chim bao vậy, quý vị nhớ nhớ tôi từng thí dụ là trong cái nguyên phẩm thí dụ mà chúng ta sống trong cuộc đời này chẳng có khác gì cái chim bao. Là tại vì chúng ta còn vọng tưởng quá nhiều, vì vọng tưởng quá nhiều cho nên phải ngủ, phải ngủ suốt. Nên cái gì điều gì ta ngủ ta nói là ngủ mặt là ngủ trước và phải ngủ phải ngồi thiền để ngủ cũng thể. Đừng ngủ ta cứ vọng tưởng nhiều. Mà đã khi ngủ thì đương nhiên là mình thấy biết bao nhiêu cảnh vật ở trong đất chim bao thôi. Và trong cảnh chim bao có ai cho nó là giả được đâu? Ai cũng cho nó là thiệt. Quay cuồng trong đất chim bao từ tối tới sáng, khi thấp thức giấc lên giờ một đêm đó là còn không có cái gì là của mình phải gọi cho nó đó. Rồi còn khi thức giấc dậy thì lại lo cái chim bao lớn, còn khi ngủ là cái chim tiểu mộng, còn hiện bây giờ đây mình lo cái đại mộng, còn chúng đi vào trong cái chim bao cũng có gì. Nhưng chuyện nào mà cao hơn một chút, nhìn lại cái học đạo là nhìn lại cái là thấy nó rõ ràng không có cái gì đáng học là đúng chứ. Nhưng mà được mấy ai gì? Quý vị nên nhớ, được mấy ai chỉ thức tỉnh thôi. Qua đây, tất cả trên nhân gian này quý vị, họ không xưng hùng xưng bá, họ không xưng là trí thức, họ không xưng là cao thượng lắm. Nhưng mà hỏi ai thức được cái giấc chiêm bao đại mộng đó? Hay là hỏi ai biết được đó là đại mộng? Chưa biết được. Đến ngày cuối cùng tức là ngày tắt thở thôi. Anh ai?